Thanh An xin mến chào quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Trong tiết mục văn học nghệ thuật hôm nay, Bình An xin được giới thiệu cùng quý thính giả một đề tài thú vị trong đời sống chúng ta, đó là cái cười. Học giả Nguyễn Văn Vĩnh từng viết bài nghị luận Xét tật mình đăng trong Đông Dương tạp chí. Phần nói về cái tật gì cũng cười của người Việt, ông mở đầu như sau: A Nam ta có một thói lạ là gì cũng cười, người ta khen cũng cười, người ta chê cũng cười, hay cũng hì mà dở cũng hì, phải cũng hì mà quấy cũng hì, nhanh răng hì một tiếng mọi việc hết nghiêm trang. Cuộc sống của người Việt là những nỗi đau, buồn nhiều hơn vui. Người Việt cười để quên nỗi đau và để xoa dịu nỗi đau. Nói chung, cười là một phương cách giúp cho ta thấy yêu đời hơn. Riêng bản thân Bình An thì thấy trong một ngày làm việc, tới khoảng 2-3 giờ chiều khi bắt đầu thấy mỏi mệt, lúc đó tụ vài ba người bạn làm chung, kể vài câu chuyện vui, cười ha hả vài tiếng. Thế là thấy mình giống như cái bình ắc quy gần hết mà được nạp thêm điện, có đủ sức làm tiếp cho tới hết ngày. Thế nhưng cái cười không đơn thuần thể hiện niềm vui mà còn biểu hiện những trạng thái tâm lý phức tạp khác của con người. Cười giòn tan là tiếng cười vui vẻ nhất, nó biểu lộ sự khoái trá, thích thú. Cười khanh khách cũng đồng nghĩa như cười khoái trá, nhưng hai cái cười này cho thấy có một sự toan tính nào đó, nhất là khi biết mưu toan của mình thành công. Thế nhưng cười đau khổ lại hoàn toàn trái ngược. Khi đau khổ đến mức tận cùng, người ta cũng có thể bật cười. Vì thế tục ngữ mới có câu: khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười. Quý thính giả thân mến, trong các loại nghệ thuật, có lẽ không nghệ thuật nào diễn tả tiếng cười rõ ràng và tài tình cho bằng nghệ thuật sân khấu. Đặc biệt sân khấu hát bội và cải lương là nơi các diễn viên thường cường điệu tiếng cười để làm rõ cái cười đó là cái cười nào. Ngoài ra, tính cách nhân vật cũng được thể hiện qua cách nhân vật đó cười. Bình An xin được giới thiệu ba trích đoạn tuồng cải lương Hồ Quảng có tên Trảm Trịch Ân để minh họa cho ba kiểu cười vừa nhắc tới. Cười giòn tan thể hiện sự thích thú, cười khanh khách thể hiện một âm mưu, và cười đau khổ thể hiện nỗi đau đớn tột cùng. Trước tiên, Bình An xin được giới thiệu ngắn gọn về tuồng Trảm Trịch Ân, có khi còn được gọi là Đào Tam Xuân Báo Phu Cừu hay Sự Án Hàn Tố Mai. Triệu Khuông Dẫn, Cao Hoài Đức và Trịnh Ân là ba anh em kết nghĩa. Sau nhiều năm chinh chiến, họ lập nên cơ nghiệp nhà Tống. Triệu Khuông Dẫn lên ngôi vua, còn Cao Hoài Đức và Trịnh Ân được phong làm tướng. Một lần, khi có giặc, Trịnh Ân cùng vợ là Đào Tam Xuân ra trận và chiến thắng. Trịnh Ân về kinh đô báo tin. Giữa đường, Trịnh Ân gặp Hàn Phụng là bố vợ của vua. Hàn Phụng ỷ có con gái là Hàn Tố Mai, được vua mê say nên rất lộng hành. Hắn dám lấy kiệu của vua đi chơi. Trên đường xui xẻo lại gặp Trịnh Ân. Khi nhận ra người trong lòng xa không phải là người anh kết nghĩa Triệu Khuông Dẫn, thì Trịnh Ân nổi trận lôi đình, kéo Hàn Phụng ra đánh cho một trận nên thân. Hàn Phụng tức tối, bèn vào cung kể lể với con gái việc bị Trịnh Ân hành hung. Hàn Tố Mai ban đầu khuyên cha nên quên đi vì nàng biết cha mình đã làm chuyện sai quấy. Thế nhưng Hàn Phụng gian xảo nói dối rằng Trịnh Ân cũng chửi luôn cả Hàn Tố Mai vì nàng ta vốn là gái lầu xanh. Điều này khiến Hàn Tố Mai vô cùng hổ thẹn và tức giận. Thế là Hàn Tố Mai lập ra kế độc. Nàng chúc rượu cho Triệu Khuông Dẫn say mềm, sau đó viết giả chiếu chỉ đóng dấu son của vua để ra lệnh giết Trịnh Ân. Thưa quý thính giả, xin mời quý vị nghe cái cười giòn tan vì hoan lạc của một người đang tận hưởng vừa uy quyền vừa rượu ngon vừa gái đẹp. Xin để ý tới giọng cười lúc say khướt, không còn trong trẻo được nữa mà độc hẳn đi. Xin mời thưởng thức nghệ sĩ Vũ Linh trong vai Triệu Khuôn Dẫn.
Qua lòng tòa ý qua nhân, nâng chén rượu huỳnh tương, uống càng niềm say còn ai ân. Quý nhân nàng ơi, đêm nay uống cho say nè.
Uống cho say à nghe. Xin dâng chén vào vui.
Nào. Chưa say tròn đêm quên ngày.
Bệ hạ, uống nữa đi bệ hạ.
Chậm uống này.
Đêm nhau uống này à. Bệ hạ ơi, bệ hạ quá chén rồi đó.
Chậm đâu có say.
Thưa quý thính giả, lợi dụng lúc họ Triệu không còn tỉnh táo, Hàn Tố Mai đã tạo được chiếu chỉ với chữ ký và dấu ấn để ra lệnh giết Trịnh Ân. Triệu Khuông Dẫn thì say vì men rượu, còn Hàn Tố Mai thì say vì men chiến thắng. Vì thế, nàng cất tiếng cười lanh lảnh, sắc nhọn. Xin mời quý thính giả thưởng thức nghệ sĩ Tài Linh trong vai Hàn Tố Mai.
Cung nữ.
Dạ.
Lính đòi Tổng quản Ngự Lâm Quân.
Dạ.
Tổng quản Ngự Lâm Quân khâu đầu chờ lệnh.
Mang chiếu văn thân đáo dinh trung, bắt tội phạm Nhữ Nam Dương trảm thủ.
Vâng lệnh.
Quân. Nhớ bảo với hắn rằng hầu kiêu chỉ bất hầu thanh nghi.
Vâng lệnh.
Đây, Long Phụng Kim treo lên thành nội, cấm các quan văn võ triều thần, ai còn văn còn can chém. Chém bất luận quan thân quốc thích.
Xin tuân lệnh.
Trịnh Ân, nhà ngươi hãy xem kỹ nữ thanh lô trả thù.
Quý thính giả thân mến, ca dao Việt Nam có câu: sông sâu bể thẳm dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Trịnh Ân nhận chiếu chỉ, dù biết mình oan ức, dù có đầy binh quyền trong tay, nhưng với lòng trung quân, Trịnh Ân vẫn nhận cái chết. Theo đúng tinh thần, quân sự thần tử, thần bất tử, bất trung. Nghĩ đến tình nghĩa Kim Bằng, lòng đầy chua xót, Trịnh Ân bật cười, nhưng tiếng cười tắt nghẹn với nỗi đau cùng cực và chuyển thành tiếng khóc nghẹn ngào. Xin mời quý thính giả thưởng thức nghệ thuật trình diễn độc đáo của diễn viên và cũng là soạn giả nổi tiếng, nghệ sĩ Thanh Tòng.
Như dương ba con không nghĩ đến cha, đêm chém đầu chẳng chút gian ca. Con làm trai thờ chúa thảo ngay, không được đem lòng thù quá nghe con. Trịnh Ân.
Dạ.
Con có học chứ?
Dạ thưa cha, con có học.
Nếu thấy nghe cha hỏi mà trả lời, quân thần can, phụ tử can, phu thê can, con lấy can nào làm trọng vậy Ân?
Dạ thưa cha, quân thần là đạo trọng, phụ tử ấy tình thâm, phu thê là tình mặn nghĩa nồng. Con xét lại, tam can vốn đạo đồng nhất lý.
Hay, hay. Nay quân sứ thần phải tự hà, thần bất tử bất hà trung. Con đừng khuyên cha lối đạo quân thần.
Tam can vốn đạo đồng nhất lý.
Hay, hay. Nay quân sứ thần phải tự hà, thần bất tử bất hà trung. Con đừng khuyên cha lối đạo quân thần. Lòng kết oan quên câu thần tử.
Xin cha bình tâm, hành thân con xin giải thoát. Bởi chúa bất minh, không nghĩ đến trung thần.
cha biết nghe tiếng con tan nát khổ đau, lòng trùng càng trắng đôi đời tình để quên khắc sau đêm này còn mau kịp trở về đồng quang.
Nấn.
Dạ.
Con nói gì cha nghe, dường như chớp vắng trước mặt, tựa sấm nổ bên tai. Cha với dầu một chết chẳng may, con nỡ bỏ ba viền sông dữ. Trịnh Ân.
Dạ.
Về quan ải với mẹ con đi.
Dạ thưa cha, con không về.
Cha bảo con về.
Chừng nào cha về con mới về.
Cha bị tội đem chém, về sao được mà về.
Xin cha đừng nghe lời vua không quân vô đạo, quên nghĩa anh em, để con giết tụi nó cứu cha.
Ngất tử loạn thần kiếm cầm tay, nghiêm răng nghịch tử. Đạo võ quân.
Dạ.
Chúng bày thấy Trịnh Ân con của ta đâu không?
Dạ chúng con không thấy.
Không thấy à? Bữa kim nghiêm răng nghịch tử, đau đớn thay con trẻ biệt tâm. Trạch Dương huynh quên nghĩa kim bằng, ân mà có chết sau này sử sanh còn bia tạc mà. Ân nhớ lại ngày xưa, Trung Dương Nhật hy sinh cứu chúa, tỏa kim kiều nhổ cây tao pha dầm dây. Tại Quỳnh Thổ Ba hốt đất thay đèn nhang, đất khánh miễu kinh thiên tẩy mã, mới kết tình huynh đệ. Đổng Mỹ Anh nữ tặc dụng pháp thuật tà ma, trói khuôn dẫn sao yên, quất ngựa kéo anh dài dưới đất. Ân đây thương anh hơn mạng sống, liều chết đánh cường sang. Rồi bây giờ anh nỡ chém ân sao? Thế mà rõ công thỏ tròn chết hết, con chó săn bị mổ bụng, bắn hết chim trên trời thì na nọ cung bị bẻ gãy làm đôi. Đất quốc pha mưu thần dâm, thiên hạ chi dĩ định, thời hồ thời hồ bất tai lai bất tai lai. Sắp chết rồi, muốn tìm, muốn nhắn, nhưng không thấy mặt ai. Gửi lời đến vợ của ta, điều tam xuân hiền phụ.
Quý thính giả thân mến, cười là đặc điểm của người Việt, nên Việt Nam có nhiều câu ca dao diễn tả cái cười rất phong phú. Chuồng chuồng đấu ngón cao lơ, anh cười bả lả em ngờ duyên anh. Thưa quý vị, cười bả lả hay còn là cười giả lả cho thấy sự không chân thật. Vì thế, cho dù chàng trai có nói cách chi đi nữa thì cô gái vẫn nhận ra anh ta không thật lòng. Nàng thấy không cần lưu luyến làm chi thêm cho mệt, nên anh chàng cứ nói đã đời, còn nàng thì không thèm trả lời mà chỉ cười lạt. Chiều chiều ra đứng giường cà, thấy em cười lạc biết đà hết duyên. Cười là một nét đẹp trời cho riêng con người, nhất là trên cánh môi xinh của cô gái. Và đẹp hơn nữa khi nàng vừa cười ngọt ngào, vừa nói năng êm dịu. Chồng giận thì vợ làm lành, miệng cười chúm chím rằng anh giận gì, thưa rằng anh giận em chi, muốn cưới vợ bé, em thì cưới cho. Thưa quý vị, ông nào diễm phúc lấy được cô vợ dễ thương và khéo léo đến như thế. Cũng là nụ cười, nhưng không phải nụ cười nào cũng đẹp, cũng dễ thương. Có những cái cười vô duyên cần nên tránh. Vô duyên chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy, rõ người vô duyên. Trong bài viết Cái cười trong ngôn từ Việt Nam, tác giả Trầm Thanh Hùng có liệt kê một số kiểu cười vô duyên của quý ông trong mục Đàn ông cười, xin được trích ra như sau. Tác giả xin rằng riêng một phần hẳn hoi để bàn về những cái cười bê bối của đàn ông mà chắc là ai cũng đã có nghĩ đến và biết qua khá nhiều. Không phải tác giả là người hẹp hòi, có ác cảm với giới mày râu, vì thực ra tác giả cũng chỉ là một kẻ tu mi nam tử như ai vậy. Nhưng là vì bọn đàn ông mình có nhiều cái cười không chê vào đâu được. Cười cầu tài là lối cười hề hề của mấy chú ba bụng phệ, tính tiền và làm toán cộng nhanh như gió. Các chú cười để bề ngoài ai cũng tưởng các chú dễ dãi, sao cũng được. Nhưng bề trong, trong cái nồi nước lèo phệ phệ của các chú là cả một sự tính toán vĩ đại và chính xác vô cùng. Các chú thả con tép bắt con tôm đấy. Cười nịnh hay cười nịnh nọt, cười vút đuôi là cốt yếu làm vui lòng những kẻ trên mình để hòng hưởng chút xôi rượu gì chăng. Cho nên, ta thấy cái cười cầu tài của mấy chú ba cũng là một trong những cái cười nịnh, mà là cười nịnh có tính toán, có đường lối hẳn hòi, chứ không phải để nịnh suông như người Việt mình đâu. Đồng nghĩa với cười nịnh nhưng nhẹ nhàng hơn là cười mơn trớn, cười lấy lòng người khác. Cười hùa và cười phụ họa đôi khi không có ý nịnh hót, mà chỉ là một trong những cách biểu lộ sự đồng ý, đồng tình trong một vấn đề gì đó. Đồng ý với ai một chuyện gì mà vì thấy ngần ngượng khó nói, người ta cũng dùng cái cười để trả lời cho những người xung quanh biết. Đó là cái cười đồng ý hay cười biểu đồng tình. Cười nham nhở là thường tình nhất. Cái cười nham nhở không bật ra thành tiếng như những cái cười khác, mà nó thể hiện qua gương mặt của người cười. Cười nham nhở thì hay toét mồm ra, nên có khi người ta cũng gọi trạch đi là cười nham nhở. Đồng nghiệp của cười nham nhở là cười khả ố. Cười khả ố thì không được yên lặng như cái cười nham nhở. Nó bật ra một tràng dài, toàn là những tiếng nghe mà ngứa ngáy cái lỗ nhĩ. Đồng nghĩa với cười nham nhở, cười khả ố, cười thô bỉ là cười hành hạch, cười sàm sỡ. Cười sàm sỡ quá lố sẽ bị ban cho một tiếng rất nặng, là cười dê sồm, cười 35. Cười điệu cán là một lối cười đặc biệt, có thể bật lên thành tiếng, hay có thể chỉ là một cái nhếch mép. Cười đằng điếm hay cười sợ khanh cũng đồng nghĩa với cười đẹo cán. Cười dâm ô hay cười dâm đảng là cái cười dơ dáy nhất. Nó cũng giống giống như cái cười đẹo cán. Điển hình nhất của tiếng cười này là cái cười của các ông vua, ông quan trên sân khấu hay trên màn ảnh. Thưa quý thính giả, để hiểu rõ hơn về cái cười đàn ông, xin mời quý thính giả thưởng thức phần trình bày của giáo sư âm nhạc Trần Văn Khê về nghệ thuật cười trong hát bội.
Rồi bây giờ nếu mà trong đó mà khi mà nó tôi nói cái đó là ngữ khí, trong ngữ khí nó có cái tiếng cười. Cười thì nó có cười trung, có cười nịnh, có cười dê. Nhưng mà cái đó có nhiều cách để dùng, chẳng hạn như trung. Ông quan trung mà nói chuyện mà trong đất nước bình yên, vui thì nói: mừng bấy nước già thảnh trị, vui thái vận nước an toàn, ngư thủy phùng ngư thủy nhất tràng, quân thần hội quân thần thiên tài. Đó là cười trung. Nhưng mà nếu mà cái người nịnh á muốn chiếm ngôi vua thì mới nói là ông quan già đó làm sao trao cái quyền bính lợi cho con rể mình, mà hỏi ông quan với thế này là: thưa lão tướng, nếu năm nay nước nhà lâm nguy hỏi vậy, cho lão tướng còn có thể giữ vững bờ cõi, hay là lão tướng phải nhờ tới tiện tế của vị nhân lão tướng? Cái tờ cười đó là cái cười cười nịnh. Mà cười dê đó, nó có hai ba cách cười dê. Cái cười dê mà dê hạ cấp đó, chẳng hạn như là tiểu đồng với đi ra mà chọc với cô con gái mà làm tỷ tất của cô tiểu thơ, thì cười dê theo cái điệu con dê tầm thường, cười dê như con dê. Chẳng hạn như nói rằng: em hai, công tử đã dạo vườn xem hoa nở, vậy chứ em hai có muốn cùng qua cũng dạo vườn xem hoa nở không em hai? Nhưng mà nếu cái dê đó mà cái dê của một cái người thừa tướng trong triều đình thì không phải dê như con dê. Chẳng hạn như Đổng Trác. Đổng Trác khi thấy điêu thuyền đi tới để mà dâng rượu cho mình thì mặc dầu rằng thích điêu thuyền tới gần lắm, nhưng mà không có dám nói, nhưng mà kêu biểu đi thuyền lại gần mà cười như con dê. Nhưng mà con dê này không phải con dê tầm thường. Con dê này là hồi nãy em tôi Trần Rạch tôi có làm. Con dê này là phải cười như cái tiếng con gà trống mà sửa sạn muốn đạp mái. Thì cho nên cái con cười, cái cười đó là cái cười chinh phục. Cái đây là không phải tiếng tôi nói ra, mà chính là bác Sao Lai, người đã quá cố rồi. Bác Sao Lai là học trò của cụ Nguyễn Hiển Dính ở tại miền Trung. Cụ phân tách ra ba mươi mấy loại cười khác nhau, và trong đó có cái loại cười của Đổng Trác, tức là dê mà chinh phục, dê mà từ thừa tướng đi xuống, chứ không phải là dê cỡ tiểu đồng mà dê. Cho nên Đổng Trác khi thấy điêu thuyền đi qua đi lại thì: làm cái gì mà đi qua đi lại vậy? Xê lại đây một chút, xê lại đây một chút, dây ở nhà coi, xê lại đây một chút. Cái cười dê đó là cái cười dê mà dê chinh phục. Nhưng mà sau khi điêu thuyền cho uống rượu thiệt nhiều rồi thì không còn được cái bình tĩnh như con gà trống ở trong sân, mà nó lè nhè chừng đó. Tuy lè nhè vậy mà cái thú tánh vẫn còn. Thì bác Sao Lai nói lúc đó cái cười phải là cái cười con heo. Do đó thì khi bác
sao vậy, cứ đi qua đi lại rót rượu cho ở nhà mà không chịu xê là đây một chút, xê là đây một chút, một chút về ở nhà coi.
Trước đèn xem truyện Tây Minh, gẫm cười hai chữ nhân tình éo le. Gẫm cười hay cười suy gẫm là cười ngầm cho ta biết tác giả của nó đang nghĩ ngợi, nghiền ngẫm về một ý tưởng nào đó. Hai câu thơ vừa rồi có nơi còn chép là nực cười hai chữ nhân tình éo le. Nực cười thì lại có nghĩa khác. Nực cười là nghĩ mà buồn cười cho cuộc đời ngang trái, cho cái ô trọc của cuộc đời hay của con người. Sau khi thấy sự đời đáng nực cười, thì người đứng coi thường nảy ra cái cười ngạo mạn. Thưa quý thính giả, nói về cái cười ngạo mạn thì có lẽ không thể không nhắc tới một con người hết sức tài hoa và cũng hết sức ngạo mạn. Người đó không ai khác chính là Chu Thần Cao Bá Quát. Xin mời quý vị nghe lại bài hát nói chữ nôm Uống rượu tiêu sầu. 36,000 ngày là mấy, cảnh phù du trông thấy cũng nực cười. Thôi công đâu trước lấy sự đời, tiêu khiển một vài chung lếu láo. Đoạn tống nhất sinh duy hữu tử, trầm tư bất kế bất như nhàn. Dưới thiều quang thấp thoáng bóng nam san, ngoảnh mặt lại cửu hoàn coi cũng nhỏ. Khoảng trời đất cổ kim kim cổ, mảnh hình hài không có có không, lọ là thiên tứ vạn chung. Thưa quý thính giả, ông Ba Minh dạy có bốn thứ một người cần phải học để giao tiếp trong xã hội. Đó là học ăn, học nói, học gói, học mở. Nhưng qua những điều vừa nói qua về cái cười, có lẽ chúng ta nên học thêm món thứ năm, đó là học cười. Xin mời quý thính giả học cười với nhạc sĩ Lê Hữu Hà.
Cần cuộc đời toàn những khoe khoang và thấm hèn. Cười lên đi em ơi, cười để giấu những dòng lệ rơi. Hãy ngước mặt nhìn đời, nhìn đổi thay ta vang tiếng cười. Ta không cần làm người, thà làm chim trên rừng hoang vắng. Ta không thèm làm người, thà làm mây bay khắp. Những âm mưu dọn thành lời, ta chỉ cần một người cùng với ta đợi chết mỗi ngày, rồi hóa thân trong loài hoa dại để muôn đời không biết đớn đau. Cười lên đi em ơi, cười để giấu những dòng lệ rơi. Hãy ngước mặt nhìn đời, chờ ngày xuôi tay xong kiếm người. Chê bai và ganh ghét, yêu thương gì cuộc đời toàn những phô trương và thấm hèn. những toan tính trong tiếng cười và những âm mưu dọn thành lời. Ta chỉ cần một người cùng với ta đợi chết mỗi ngày, rồi hóa thân trong loài hoa dại để muôn đời không biết đớn đau. Cười lên đi em ơi, cười để giấu những dòng lệ rơi, hãy ngước mặt nhìn đời chờ ngày xuôi tay xong kiếm người. Yêu thương gì cuộc đời toàn những chê bai và gánh ghép, yêu thương gì cuộc đời toàn những phô trương và thấp hèn.
Cười lên đi em ơi, dù nước mắt ướt trên vành môi. Quý thính giả thân mến, câu tiếng Anh lại nói như thế này: Smile, tomorrow can be worse. Bình An xin được tạm dịch là: Cười lên đi em ơi, vì nước mắt mai còn nhiều hơn. Bình An xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý thính giả luôn giữ được nụ cười tươi thắm trên môi.